chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua, được nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đánh giá là có nhiều đổi mới và tiến bộ. Quan trọng như là sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế, đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội.
Và một trong những nội dung mà người lao động quan tâm trong luật là việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, liệu điều kiện về số năm đóng bảo hiểm để được hưởng lương hưu tối đa sẽ được điều chỉnh tăng hay là giữ nguyên như hiện nay. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, phóng viên Kim Thanh có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Mỹ Hà. Thưa quý vị thính giả, tại kỳ họp thứ 8 vừa kết thúc cách đây ít ngày, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với 17 chương và 220 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 với nhiều quy định mới đảm bảo quyền lợi của người lao động. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình. Mỗi năm tuổi nghỉ hưu của lao động nữ sẽ được tăng thêm 4 tháng đến khi tuổi nghỉ hưu đạt 60 tuổi, 3 tháng đối với nam đến khi tuổi nghỉ hưu đạt 62 tuổi. Theo lộ trình này, nam sẽ được nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Một câu hỏi được đặt ra là liệu việc điều chỉnh tuổi hưu có kéo theo sự thay đổi về số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu tối đa hay không? Theo quy định hiện hành thì tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% đối với những người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài. Vượt quá thời gian tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài mức lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội vượt quá. Mức trợ cấp một lần được tính mỗi năm đóng vượt được hưởng một nửa mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Để đạt mức lương tối đa 75% thì người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về tuổi hưu và số năm đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay số năm đóng bảo hiểm đủ để nhận mức lương hưu tối đa là 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết về tổng mức đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay cơ bản là phù hợp, tương đồng với các nước trong khu vực.
Nhưng Việt Nam thì hiện nay đang quy định mức hưởng là 75%, cả phải nói là so với thế giới là cao nhất cái mức hưởng. Thế cái số năm đóng thì bây giờ là thì mình vẫn phải cho cái điều kiện những người gọi là lặng nhọc độc hại, đấy, rồi những người mất khả năng lao động 61% thì được nghỉ giảm tuổi. Bây giờ còn giải pháp về cân đối quỹ thì chúng ta phải tính giải pháp về cái tuổi. Thì đây là một trong những giải pháp về cân đối quỹ mà cái đấy là nguyên tắc. Cả thế giới ai cũng phải làm. Mà mình nguyên tắc của mình là có đóng có hưởng thì rõ ràng thì điều chỉnh cái tuổi nghỉ hưu lên thì cái cân đối quỹ nó sẽ kéo dài ra.
Đồng tình với phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tình hình hiện nay khi sức khỏe của người lao động cũng đã được cải thiện hơn so với trước đây. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, tuổi thọ tăng cao, tuổi nghỉ hưu thấp sẽ ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế xã hội nếu không có chính sách điều chỉnh phù hợp.
Rõ ràng là chúng ta đang đi đến một cái cơ chế rất là thông thoáng. Và có thể nói là Bộ luật Lao động lần này cơ bản để đáp ứng yêu cầu là để chúng ta giải quyết cái quyền lợi, quyền và nghĩa vụ lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, bao gồm chủ sử dụng lao động và người lao động. Và chúng ta đang đạt một cái mục tiêu theo nghị quyết của Trung ương là xây dựng cái quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng cho rằng việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp với tinh thần nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Đây là một cái lộ trình tất yếu mà chúng ta cần phải triển khai. Tuy nhiên để điều chỉnh cụ thể thì chúng tôi rất mong muốn nó có một cái bộ luật thứ hai đi kèm, đấy là cái chính bảo hiểm xã hội. Bởi vì khi người ta nghỉ hưu ấy, và đồng thời với cái quyền người ta đã đóng góp thì có được quyền hưởng thụ những cái thành quả người ta đóng góp. Vậy thì nếu chúng ta vừa rồi nếu như chúng ta trình kịp thời luôn luật bảo hiểm xã hội thì rõ ràng là mức độ yên tâm của người lao động sẽ cao hơn. Tôi muốn đặt hai vấn đề. Một là chúng ta tăng lên nhưng mà chúng ta phải có quyền lựa chọn cho người lao động. Đồng thời với đó là nó liên thông ra chính sách bảo hiểm xã hội. Nếu như chúng ta muốn tăng lên tạo sự đồng thuận của người lao động ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng phải có chính sách khuyến khích và hỗ trợ kèm, đặc biệt là đối với lương hưu và trợ cấp.
Thưa Bộ trưởng, Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Bộ trưởng có thể thông tin tới thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam về những điểm mới của bộ luật và Bộ trưởng đánh giá tác động như thế nào đến người lao động?
Trước hết tôi cho rằng cái sự kiện Quốc hội chúng ta biểu quyết thông qua cái bộ luật lao động sửa đổi là một cái sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với cái việc xây dựng cái quan hệ lao động và phát triển cái lực lượng lao động của chúng ta. Đây là một cái bộ luật có thể nói rằng có một cái nội dung phạm vi rất là lớn và tác động rất là sâu rộng đến hàng chục triệu người lao động của chúng ta, bao gồm cả cái lực lượng có quan hệ lao động, cả khu vực phi chính thức và khu vực chính thức. Đặc biệt là đối với bộ luật kỳ này thì cái phạm vi và đối tượng thì mở rộng ra áp dụng trong chừng mực nào đó cho cả đối tượng cả khu vực phi chính thức và không có quan hệ lao động. Cái thứ hai nữa là cái việc mà bộ luật thông qua kỳ này thì có rất nhiều cái điểm mới, đặc biệt là có tới hơn một chục điểm mới đối với người lao động và gần một chục điểm mới đối với tổ chức người đại diện cũng như tổ chức của người lao động. Ở đây thì có những vấn đề có tính chất lịch sử mà có những vấn đề có những nội dung thì có tác động đến vài chục năm đối với chúng ta. Chẳng hạn như là những vấn đề liên quan đến tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, rồi vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo cái lộ trình tăng chậm nhằm thực hiện cái đa mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra, hay là những vấn đề phát triển cái quan hệ lao động trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề liên quan đến tiền lương thương lượng, những vấn đề phát triển doanh nghiệp cũng như là tạo điều kiện cho cái thương lượng tập thể trong thời gian tới. Đây là những vấn đề có thể nói rằng là rất lớn và có tác động sâu rộng. Mặt khác, đây cũng là một cái dịp mà chúng ta đưa những vấn đề mà chúng ta đã cam kết trong công ước quốc tế cũng như các hiệp định thương mại trong cái sân chơi chung, chúng ta nội luật hóa để phù hợp với cái vận hành chung của quốc tế nhưng cũng là phù hợp với cái điều kiện của chúng ta.
Vâng, một trong những điều đáng chú ý đó là việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Vậy thay đổi này sẽ có tác động như thế nào đến người lao động cũng như quyền lợi mà họ được hưởng, thưa Bộ trưởng?
Có thể nói rằng vấn đề điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là một chủ trương, một cái quyết sách rất lớn của Đảng, Nhà nước chúng ta. Một cái tầm nhìn có tính chất chiến lược nhằm để mà đi trước, đón đầu cái việc mà thách thức già hóa dân số cũng như giải quyết một cái mục tiêu bao trùm của chúng ta là vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa đảm bảo tăng trưởng xã hội nhưng mà cũng phải cân đối để đảm bảo công ăn việc làm, thế rồi đảm bảo cái việc mà phát triển bảo toàn và phát triển bền vững cái quỹ bảo hiểm, đồng thời nữa là giải quyết hài hòa cái việc mà bình đẳng và tiến tới là giảm dần cái khoảng cách về giới. Đây là một cái mục tiêu có thể nói rằng bao trùm và tương đối toàn diện. Cái việc mà điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì nó là xu hướng chung của thế giới nhưng mà cũng chưa bao giờ là dễ với bất cứ một quốc gia nào vì nó tác động đến hàng chục triệu người lao động, và trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi đối tượng cụ thể thì cái cách ứng xử phải khác nhau. Thế thì có thể nói rằng cái chủ trương chung đấy và Quốc hội kỳ này thông qua cái điều chỉnh tuổi nghỉ hưu này theo cái lộ trình là tăng dần bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì chúng ta điều chỉnh dần tuổi nghỉ hưu để tới năm 2028 thì người nam, người đàn ông sẽ đạt ở cái độ tuổi nghỉ hưu ở cái độ tuổi 62 và người phụ nữ thì đến năm 2035 thì sẽ đạt ở cái độ tuổi là 60. Như vậy lộ trình của chúng ta rất rõ là lộ trình tăng dần và tăng dần đều theo hướng và tạo ở đây tăng chậm là đối với nam thì mỗi năm là 3 tháng, đối với nữ thì mỗi năm là 4 tháng. Tuy nhiên tôi muốn nói ở đây đấy là đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu bình thường đối với người lao động trong điều kiện bình thường và người lao động trong hoàn cảnh cũng là sức khỏe công việc bình thường. Thế còn lại đối với những người mà lao động nặng nhọc, độc hại, đấy, rồi ở cái vùng mà đặc biệt khó khăn, rồi lao động ở trong cái điều kiện đặc biệt độc hại, đặc biệt nặng nhọc, thì chúng ta lại điều chỉnh có một cái lộ trình hoàn toàn khác đi. Và những người này thì được quyền nghỉ hưu sớm hơn mà không quá 5 năm. Đương nhiên là nếu những đối tượng này ấy, cộng thêm một cái suy giảm sức khỏe nữa là 61% thì có thể nghỉ hưu sớm hơn nữa. Thế còn những cái đối tượng, những trường hợp mà có trình độ cao, những trường hợp mà yêu cầu công việc đặt ra thì có thể sẽ được kéo dài cái tuổi nghỉ hưu. Nhưng cái độ tuổi này là không quá 5 năm. Xong, nhìn chung là họ sẽ không làm công tác quản lý nữa, mà chuyển sang làm chuyên gia, làm chuyên môn sâu. Thì theo hướng đó, như vậy có thể thấy rằng là chúng ta điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở đây. Một lần nữa tôi muốn nói và tôi muốn báo cáo lại để mọi người hiểu rằng đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chung và điều chỉnh trong điều kiện những người lao động bình thường. Còn lại đối tượng đặc thù thì sẽ có hướng dẫn rất cụ thể. Chẳng hạn hiện nay chúng ta có 1810 ngành nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc, độc hại và vùng khó khăn. Thì cái số này nó khoảng 3 triệu người. Thì 3 triệu người này chắc chắn sẽ được nghỉ hưu sớm hơn khoảng 5 năm và thậm chí sâu hơn.
Vâng, sau khi dự án luật được thông qua, Quốc hội cũng giao Chính phủ có lộ trình đánh giá tác động và xem xét việc giảm giờ làm. Vậy lộ trình này sẽ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán triển khai ra sao trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?
Đây là vấn đề rất là lớn, tác động rất là sâu rộng đến tất cả các chủ thể, các đối tượng, từ người lao động này, từ cơ quan nhà nước này, từ doanh nghiệp này, các hiệp hội này, vân vân. Và điều quan trọng hơn ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tăng trưởng kinh tế, đến cái thu ngân sách, vân vân. Do đó chúng ta cần phải có một cái đánh giá rất là toàn diện, rất sâu sắc và đầy đủ vấn đề này. Và chính vì vậy thì Chính phủ mới đề nghị Quốc hội cũng đồng nhất là ghi vào trong nghị quyết là giao cho Chính phủ nghiên cứu xem xét để mà có cái lộ trình đề xuất với Quốc hội để giảm cái giờ làm việc ở cái thời điểm thích hợp. Còn thời điểm thích hợp nào thì Chính phủ sau Quốc hội này thì Chính phủ sẽ xem xét đánh giá và trên cơ sở là từng giai đoạn cụ thể để mà trình với Quốc hội xem xét. Tôi có nghĩ rằng có thể là 2 năm, có thể 3 năm, thậm chí là dài hơn. Nếu có điều kiện cho phép thì chúng ta có thể sớm hơn. Đấy. Và cái này chúng ta rất linh hoạt. Đấy. Và chúng tôi mong muốn là nếu như điều kiện kinh tế xã hội phát triển tốt lên thì có thể chúng ta giảm dần cái giờ làm việc bình thường càng sớm càng tốt để theo hướng đó.
Vâng, trong lần sửa đổi luật lao động này thì nhiều chuyên gia đánh giá là đã tạo khuôn khổ pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Vậy Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Cái xuyên suốt của bộ luật này ấy, phải nói rằng thế này, đề cao cái quyền tự quyết của người lao động, đề cao cái vai trò thương lượng của người lao động. Chẳng hạn, anh có quyền quyết định có chọn việc làm này không? Khi mà anh thấy rằng công việc đó phù hợp với anh, khi mà anh thấy là mức lương ấy phù hợp với anh, vân vân. Đấy, thì cái chính ở chỗ này là xuyên suốt cái này. Thứ hai đấy, cái mà người ta đặt ra lớn nhất là cái tổ chức đại diện này là người cùng với người lao động để đại diện thương lượng cái quyền của người lao động.
Thưa Bộ trưởng, lần này thì Quốc hội cũng đã quyết định có thêm một ngày nghỉ lễ. Vậy tác động của việc tăng thêm ngày nghỉ lễ này ra sao?
Tôi cho rằng là phải hiểu rất đầy đủ thế này. Ngay từ đầu, bắt đầu xây dựng dự thảo, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như Chính phủ đã tiếp cận theo hướng là bổ sung một ngày nghỉ và ngày nghỉ lễ ấy để dành cho người lao động. Và cái ngày này để nhằm cái mục tiêu là tăng cường các cái tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ ngơi, được nâng cao sức khỏe, được tạo điều kiện cái quây quần ấm cúng gia đình vân vân. Thế rồi làm các cái công việc nhân đạo, từ thiện vân vân, tất cả những chuyện đó. Nhưng cái quan trọng hơn là cái thời điểm đó ban soạn thảo cũng như Chính phủ đưa ra đấy là chọn bổ sung một ngày, là vì thực tế là số ngày nghỉ lễ của chúng ta cũng còn thấp. Cái thứ hai đấy là cái khoảng giữa tháng 5 cho đến tháng 9 chúng ta chưa có ngày nghỉ nào. Thì vì vậy thì Chính phủ mới lựa chọn phương án là thứ nhất là phải nói là bổ sung thêm bằng nghỉ lễ. Cái hai là chọn một ngày nào đó trong cái khoảng đấy. Tuy nhiên, trong quá trình mà Quốc hội thảo luận thì chúng ta phải lắng nghe chứ. Hết sức dân chủ. Mà chính phủ cũng rất là cầu thị. Sau khi mà thấy đại biểu Quốc hội cũng như nhân dân, lấy ý kiến nhân dân thì phần đa có ý kiến khác. Thì chính phủ lắng nghe và tiếp tục khẳng định là cái việc bổ sung một ngày nghỉ lễ là cần thiết. Còn quyết quyền quyết định cuối cùng là nghỉ ngày nào, nghỉ vào bổ sung vào dịp Quốc khánh hay ngày 28 tháng 6 v.v. Đấy là quyền của Quốc hội. Thì chính phủ hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Và tôi nghĩ rằng là Quốc hội đã quyết một cái quyết định tôi cho rằng rất là sáng suốt. Vì với một cái ý nghĩa thuyết phục của Thường vụ Quốc hội là thể hiện một cái ý nghĩa rất là cao quý, ý nghĩa rất là cao đẹp. Một cái ngày quốc khánh, một cái ngày để cho toàn dân có điều kiện hơn để chăm sóc con cái. Tôi cho rằng đây là một quyết định rất là phù hợp và chính xác của Quốc hội. Cũng như ngày Tết thôi, cũng rồi là cái ngày quốc khánh này đấy. Thì sau này sẽ giao lại cho chính phủ xem xét. Ví dụ như là trong quá trình tổ chức thực hiện ấy, mới nó trùng vào ngày thứ bảy thì có khi chúng ta phải cho nghỉ sớm. Nhưng mà nếu mà trùng vào ngày Chủ nhật thì có khi phải nghỉ tiếp theo. Do đó đấy là cái khâu tổ chức thực hiện thế nào để cho nó phù hợp nhất, để tạo điều kiện cho người lao động được có thể là nghỉ liên tục 2 ngày hoặc 3 ngày. Đấy. Và tạo điều kiện cho người lao động cũng như là gia đình có cái thời gian cũng như tạo làm tốt hơn những cái công việc của gia đình rồi là chăm sóc con cái. Thì đây là khâu tổ chức thực hiện chứ không phụ thuộc vào cái quyết định này.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Vâng, xin được cảm ơn phần trao đổi vừa rồi với nội dung điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, đảm bảo quyền lợi về an sinh xã hội cho người lao động.